là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận kinh tế đồi rừng giúp người dân tỉnh Yên Bái nâng cao thu nhập. Tiếp đó là phản ánh Trấn Yên tăng cường quản lý thị trường dịp Tết Nguyên đán. Phần cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Sở Tư pháp tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Năm 2019, ngành tư pháp Yên Bái đã tổ chức kịp thời đồng bộ các nhiệm vụ công tác về lĩnh vực tư pháp, trong đó công tác xây dựng và thẩm định, kiểm tra, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tiếp tục đi vào nền nếp, đạt hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng soạn thảo, ban hành văn bản và nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước bằng pháp luật tại địa phương. Song song với công tác xây dựng, thẩm định, văn bản, quy phạm pháp luật, công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật cũng được triển khai, thực hiện theo đúng tiến độ và nội dung. Tổ chức gần 3.900 cuộc tuyên truyền trực tiếp với trên 291.000 lượt người tham gia tại cơ sở. Bên cạnh đó, công tác tư pháp cải cách hành chính đã có những tác động tích cực đến hiệu quả công tác tư pháp. Ngành tư pháp tỉnh cũng đã thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương, việc triển khai sử dụng phần mềm đăng ký hộ tịch dùng chung và số hóa sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, biểu dương những kết quả ngành tư pháp tỉnh Yên Bái đã đạt được trong năm 2019. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, ngành tư pháp Yên Bái cần tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng và rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời cần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật và năng lực đội ngũ hòa giải viên, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị ngành tư pháp tỉnh cần tăng cường tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn triển khai thực hiện hiệu quả các nghị định thông tư trong lĩnh vực quốc tịch, hộ tịch, chứng thực. Cùng với đó cần kiện toàn đội ngũ cán bộ công chức viên chức của ngành tư pháp, chú trọng thanh tra kiểm tra và phòng ngừa vi phạm pháp luật, thực hiện các giải pháp cải cách hành chính, đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, lề lối làm việc. Nhân dịp này, 15 cá nhân được nhận kỷ niệm chương của Bộ Tư pháp vì sự nghiệp tư pháp, 14 tập thể và 9 cá nhân được nhận bằng khen của Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua. Sở Tư pháp cũng đã trao tặng giấy khen cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua và hoạt động chuyên môn năm 2019.
Nhờ tích cực đôn đốc các cấp hội đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu được giao theo chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019, Hội cựu chiến binh tỉnh đã hoàn thành vượt tất cả 5 chỉ tiêu. Hội viên cựu chiến binh tỉnh đã hoàn thành 4 tuyến đường thực hiện tiêu chí về môi trường, thu gom rác thải, đảm bảo xanh sạch đẹp tại 4 xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Lục Yên. 5 tuyến đường tự quản tại các xã đã được công nhận nông thôn mới. 40 trên 24 câu lạc bộ tham gia tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ trong trường học và khu dân cư, vượt 65% so với kế hoạch. Thành lập mới 30 tổ hợp tác, tuyên truyền vận động giúp đỡ được 100 hộ thoát nghèo. Thời gian tới, Hội cựu chiến binh tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp hội xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy Yên Bái với các chỉ tiêu được giao như phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể thực hiện tiêu chí về môi trường, thu gom rác thải, đảm bảo xanh sạch đẹp tại 10 xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Xây dựng 10 tuyến đường cựu chiến binh tự quản tại các xã đã được công nhận nông thôn mới. Chủ trì vận động hỗ trợ thành lập mới 20 tổ hợp tác do cựu chiến binh làm chủ. Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức liên kết tiêu thụ ít nhất 5 sản phẩm nông lâm nghiệp cho nông dân và xây dựng 5 sản phẩm OCOP, tuyên truyền vận động giúp đỡ 50 hộ cựu chiến binh thoát nghèo.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới năm 2019, các cấp hội truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh trong tỉnh đã vận động hội viên hiến được trên 3.600 m2 đất làm đường giao thông và công trình phúc lợi. Để góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới tại địa phương, ngoài hiến đất, hội viên Hội truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh tỉnh còn đóng góp 680 ngày công lao động, ủng hộ hơn 80 triệu đồng xây dựng hạ tầng cơ sở, giúp đỡ hội viên trên 110 triệu đồng phát triển kinh tế. Năm 2020, Hội truyền thống Trường Sơn tỉnh Yên Bái tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trường Sơn anh hùng, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời tuyên truyền vận động hội viên gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, nơi cư trú, tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Đoàn công tác của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh vừa đến thăm hỏi động viên và tặng quà cho các hộ nghèo tại xã Minh An, huyện Văn Chấn nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc. Minh An là xã đặc biệt khó khăn của huyện Văn Chấn, địa bàn rộng, giao thông đi lại và đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn. Toàn xã hiện có tới gần 300 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ trên 30%. Nhân dịp Xuân Canh Tí 2020 sắp tới, đoàn công tác của Đảng ủy khối các cơ quan doanh nghiệp tỉnh đã trao tặng 30 suất quà trị giá 15 triệu đồng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội chữ thập đỏ tỉnh cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã. Nhân dịp này, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cũng đã tặng một suất quà 5 triệu đồng cho Đảng bộ chính quyền xã Minh An, huyện Văn Chấn.
Từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái đã ra quân xử lý các lỗi vi phạm đối với các chủ phương tiện khi tham gia giao thông theo quy định của Nghị định 100 của Chính phủ. Sau 13 ngày ra quân, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái đã tiến hành kiểm tra các phương tiện tham gia giao thông, qua đó phát hiện 173 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, trong đó có 9 trường hợp lái xe ô tô, 164 mô tô, xử phạt thu nộp ngân sách hơn 750 triệu đồng. Trong năm 2019 vừa qua, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái đã phát hiện và xử lý gần 51.000 trường hợp vi phạm, tạm giữ hàng trăm phương tiện xe ô tô, mô tô và các phương tiện khác, phạt tiền trên 47.800 trường hợp, nộp ngân sách gần 19 tỷ đồng. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông còn phát hiện 30 trường hợp dương tính với ma túy, chủ yếu là lái xe tải và xe khách. Thực hiện việc kiểm tra nồng độ cồn đã phát hiện trên 1.250 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách 2,5 tỷ đồng. Trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tí 2020, lực lượng chức năng, trong đó lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh, sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn giao thông, trong đó tập trung xử lý các lỗi vi phạm theo Nghị định 100, nhất là đối với các trường hợp sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, với trên 44.000 hecta rừng, những năm qua cùng với tập trung trồng mới, chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng, huyện Bình còn vận động nhân dân phát triển kinh tế lâm nghiệp. Những mô hình trồng rừng quy mô lớn và sự xuất hiện của các xưởng chế biến gỗ không chỉ tạo việc làm mà còn mang lại nguồn thu đáng kể cho người dân, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Mùa xuân như đến sớm hơn với gia đình anh Trương Ngọc Trung ở thôn 2 xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, bởi rừng keo đã mang về nguồn thu 500 triệu đồng. Phát huy lợi thế của địa phương, ngay từ những ngày đầu lập nghiệp, anh Trương Ngọc Trung đã chọn đồi rừng để tập trung làm kinh tế. Với 5 hectare rừng keo ban đầu, sau khi được thu hoạch, lấy ngắn nuôi dài, anh tiếp tục đầu tư mua thêm đất để mở rộng diện tích. Từ một hộ có kinh tế trung bình, đến nay gia đình anh Trung đã vươn lên làm giàu từ nghề trồng rừng. Anh Trương Ngọc Trung ở thôn 2 xã Đại Đồng, huyện Yên Bình cho biết.
Gần đây thì cái nền kinh tế về gỗ và sản phẩm thì bán cũng rất chạy, nó từng theo năm, nhưng mà để cái độ ế hoặc là không bán được thì là không có trong thị trường hiện nay về gỗ. Gia đình chúng tôi là cũng phụ thuộc vào cây keo là hầu như là chủ yếu 100%.
Với trên 44.000 hecta đất rừng, Yên Bình là địa phương có thế mạnh để phát triển kinh tế lâm nghiệp. Những năm qua, tại các xã, thị trấn, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua sắm trang thiết bị chế biến gỗ rừng trồng. Hiện toàn huyện có hàng chục cơ sở với các sản phẩm như ván sàn, ván ghép thanh, ván dăm, đũa gỗ xuất khẩu sang thị trường các nước Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore. Các sản phẩm như ván bóc, ván xẻ nan, ván ô can, cửa công nghiệp và các loại đồ mộc nội thất văn phòng bán chủ yếu ở thị trường trong nước. Đặc biệt, trên địa bàn huyện xuất hiện một số doanh nghiệp lớn chuyên về chế biến gỗ xuất khẩu sang thị trường Đài Loan, Thái Lan. Tổng doanh thu hàng năm từ chế biến gỗ đạt hàng chục tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động nông thôn. Ông Triệu Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bảo Ái, huyện Yên Bình chia sẻ.
Trên địa bàn hiện nay cũng có 15 cái xưởng lớn là để chuyên thu mua cái sản phẩm của bà con nông dân trồng ra, đấy là sản phẩm gỗ rừng. Đấy thì trong các xưởng đấy thì cũng liên kết làm ăn, cũng thành lập các tổ hợp tác xã cũng giải quyết được rất là nhiều công ăn việc làm cho bà con địa phương, thì đời sống của bà con địa phương trong mấy năm gần đây là tương đối là phát triển, tương đối là ổn định và tốt.
huyện Yên Bình đã triển khai các chương trình dự án giúp người dân chuyển đổi sang trồng rừng gỗ lớn. Thực tế cho thấy bình quân mỗi hecta rừng keo, bồ đề, bạch đàn sau 5 năm, chu kỳ khai thác trung bình chỉ đạt từ 50 đến 70 mét khối gỗ, thu gần 70 triệu đồng một hecta. Ngược lại, nếu các loại cây trồng này sau 10 đến 12 năm mới khai thác, thì nguồn thu lên tới 250 triệu đồng một hecta. Hiện huyện Yên Bình đang tập trung phát triển rừng gỗ lớn quy mô trên 1.000 hecta tại các địa phương. Cùng với đó, từ năm 2015, huyện Yên Bình đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Hòa Phát hỗ trợ người dân tham gia chương trình quản lý rừng bền vững. Đến nay đã có trên 1.700 hecta rừng keo được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế tại 5 xã bao gồm Tân Hương, Đại Đồng, Phú Thịnh, Thịnh Hưng và thị trấn Yên Bình. Nhờ trồng rừng theo tiêu chuẩn quốc tế FSC mà giá trị kinh tế được nâng lên rõ rệt, giá bán sản phẩm gỗ tăng từ 10 đến 15%, có doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm. Ông Phùng Bình Minh, giám đốc hợp tác xã nông lâm nghiệp Bình Minh chia sẻ.
Tiêu chí của cái người nước ngoài, người ta mang lại những cái gì tốt, có điều kiện và có trình độ với cái thu nhập cho người dân là rất cao. Như cái tốt nhất là người ta mang lại từ môi trường, xã hội và con người được đảm bảo về kinh tế. Điều kiện để thành công lớn nhất là sự gắn bó giữa người dân với doanh nghiệp. Giữa đạt được cái chứng chỉ FSC thì phải cần đến người dân cùng kết hợp với doanh nghiệp, với chính quyền địa phương, các xã, cả tỉnh thì mới thành công được về cái chuỗi liên kết để mà gắn bó về rừng bền vững này mới được lâu dài. Ngoài ra thì với doanh nghiệp thì cái quan trọng nhất là được ủng hộ cao của chính quyền và của người dân.
Còn đây là ý kiến của ông Đào Bá Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình.
Đối với địa phương xã Phú Thịnh, là cái nghề nghiệp chủ yếu là trồng rừng. Mà trong những năm trước kia thì là trồng rừng là chủ yếu là để cho tự nhiên. Nhưng sau khi được triển khai cái dự án trồng rừng FFC cũng như một số dự án khác ấy, thì nói chung là cũng như theo về tuyên truyền chủ trương của trên cũng như là áp dụng cái khoa học kỹ thuật thì đối với bà con đến bây giờ là thực hiện rất là tốt. Rất là cụ thể, vừa phủ xanh đất trống đồi núi trọc cũng như là bảo vệ cái môi trường. Cái thứ hai nữa là đem lại cái nguồn lợi hiệu quả cho bà con nhân dân.
Yên Bình là một trong 4 địa phương có diện tích rừng lớn nhất tỉnh. Trung bình mỗi năm huyện trồng mới từ 2.500 ha đến 3.200 ha. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 54,7%. Giá trị sản xuất lâm nghiệp hàng năm đạt trên 250 tỷ đồng. Giai đoạn 2019-2020, huyện Yên Bình đã và đang triển khai dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm gỗ keo tại 26 xã thị trấn với kinh phí trên 7,3 tỷ đồng. Dự án phát triển sản phẩm gỗ ván rán và viên nén liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ gỗ bạch đàn, bồ đề và phụ phẩm gỗ keo tại 16 xã thị trấn với kinh phí trên 4,9 tỷ đồng. Đây được coi là đòn bẩy thúc đẩy kinh tế đồi rừng của huyện Yên Bình phát triển bền vững, giúp người dân nâng cao thu nhập. Ông Nguyễn Văn Trọng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình khẳng định.
Trong phát triển kinh tế đồi rừng thì huyện Yên Bình cũng là huyện mà đầu tiên trong tỉnh Yên Bái về thực hiện cái chương trình phát triển rừng bền vững. Thứ hai nữa là huyện cũng đã xây dựng cái chương trình mà thực hiện mà cấp chứng chỉ rừng tới trên 26.000 hecta rừng sản xuất. Hiện nay thì huyện Yên Bình đã có 2 cái chuỗi liên kết các cái nhà đầu tư từ khâu người dân trồng rừng cho tới khâu mà thu mua, rồi cho thu mua vận chuyển, chế biến và sản xuất ra các cái sản phẩm và tới tiêu thụ, thì hiện nay huyện Bình đã xây dựng được 2 cái chuỗi giá trị và hiện nay các cái chuỗi giá trị hoạt động rất là tốt.
Phát huy tiềm năng thế mạnh cùng những chính sách hỗ trợ đã đưa phát triển lâm nghiệp trở thành một trong 3 trụ cột kinh tế của huyện Yên Bình. Những cánh rừng xanh bạt ngàn đã mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân và làm nên những mùa xuân no ấm, đủ đầy.
Tết Nguyên đán Canh Tý đang đến gần. Những ngày này, các ngành chức năng của huyện Trấn Yên đang tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần đảm bảo sức khỏe giúp người dân vui xuân đón Tết an toàn. Phản ánh của Cộng tác viên Thanh Tiến, Kim Oanh.
Tết Nguyên đán đang đến gần. Đây là dịp mà các loại hàng giả, hàng kém chất lượng được sản xuất chế biến từ các cơ sở, các hộ gia đình không đăng ký kinh doanh đưa ra thị trường, nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm cao. Nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán 2020, huyện Trấn Yên đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các ngành chức năng, các xã thị trấn đẩy mạnh công tác quản lý thị trường, phòng chống hàng hóa kém chất lượng lưu thông trên địa bàn, hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tí và lễ hội xuân năm 2020. Trong đó tập trung vào các nhóm thực phẩm rượu, bia, nước giải khát, bánh, mứt kẹo, dịch vụ ăn uống, tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất tại làng nghề, các cơ sở kinh doanh tại các chợ và siêu thị. Đồng thời huy động tối đa các kênh truyền thông, tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, cũng như kiến thức trách nhiệm của người sản xuất, người tiêu dùng trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và tiêu dùng thực phẩm. Ông Hoàng Mạnh Hà, trưởng phòng y tế huyện Trấn Yên nói:
Thực hiện quyết định 6499 của Ủy ban nhân dân huyện về kiểm tra liên ngành Tết Canh Tí năm 2020 và lễ hội năm 2020 thì thực hiện quyết định này chúng tôi cũng xây dựng kế hoạch cùng với đoàn tổ chức phân công cho từng thành viên trong đoàn trong lĩnh vực về an toàn thực phẩm. Tết Nguyên đán Canh Tí này thì chúng tôi cũng thực hiện cái việc đi kiểm tra thường xuyên trên địa bàn, đặc biệt là những cơ sở sản xuất kinh doanh buôn bán lớn trên địa bàn về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán được đảm bảo theo yêu cầu của nhu cầu nhân dân.
Huyện Trấn Yên hiện có trên 1.600 cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, là huyện miền núi, địa bàn rộng, hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu nhỏ lẻ, một số cơ sở kinh doanh nhiều ngành hàng, mặt hàng nên việc vi phạm niêm yết giá, ghi nhãn hàng hóa vẫn xảy ra, đặc biệt trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm, hạn chế các vụ ngộ độc thực phẩm, góp phần làm tốt công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm huyện đã thành lập các đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, dịch vụ ăn uống, chủ yếu là các loại thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tí và mùa lễ hội xuân năm 2020. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức, các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm cho nhà quản lý, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh nhập khẩu thực phẩm, dịch vụ ăn uống và nhân dân. Ông Nguyễn Văn Chuyên, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên nói:
Cơ sở kinh doanh của chúng tôi luôn luôn lấy tiêu chí khách hàng là thượng đế và luôn luôn là bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng để tránh trường hợp, tránh tình trạng là người tiêu dùng phải dùng những sử dụng những hàng chất lượng kém. Chính vì thế là cơ sở chúng tôi luôn luôn chọn lọc thương hiệu sản phẩm là có uy tín trên thị trường và kiên quyết không nhập hàng nhái hàng giả.
Với tinh thần chủ động kịp thời không để xảy ra những tình huống bất ngờ, góp phần ổn định thị trường, lực lượng quản lý thị trường tại huyện Trấn Yên đã chủ động tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn người dân phân biệt hàng thật, hàng giả tại các chợ trên địa bàn, đặc biệt là khu vực chợ nông thôn, vùng sâu vùng xa. Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát để ngăn chặn, xử lý kiên quyết các trường hợp vận chuyển, buôn bán, tàng trữ pháo nổ, đèn trời, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các quy định của pháp luật về giá, niêm yết giá, xử lý các trường hợp đầu cơ ép giá, găm hàng gây bất ổn thị trường. Đặc biệt, tăng cường kiểm tra tại các khu vực trọng điểm như các chợ đầu mối và trên các tuyến đường Yên Bái Khai Sang, quốc lộ 32C, những nơi thường xuyên có hoạt động vận chuyển hàng hóa để đảm bảo quyền lợi sức khỏe người tiêu dùng. Ông Phạm Thế Minh, đội trưởng đội quản lý thị trường số 3, khu vực Trấn Yên, Văn Yên nói:
Chuẩn bị cho cái dịp Tết Nguyên đán thì đội quản lý thị trường số 4 chúng tôi cũng đã có xây dựng kế hoạch là tập trung cao điểm vào đợt kiểm tra kiểm soát đợt trước, trong và sau Tết Nguyên đán, và chủ yếu là tập trung vào các cái mặt hàng phục vụ người tiêu dùng trong dịp Tết. Đấy, tập trung chủ yếu là chống công tác chống hàng giả, hàng kém chất lượng và hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm.
Cùng với sự vào cuộc tích cực của ngành chức năng thì việc nâng cao nhận thức của các chủ cơ sở, các tiểu thương kinh doanh trên địa bàn huyện sẽ góp phần giúp nhân dân đón Tết vui xuân an toàn hạnh phúc.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2019, Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái đã thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, qua đó góp phần nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao nhân rộng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng, phản ánh của phóng viên chuyên mục. Để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn ngay từ đầu năm, Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái đã xây dựng kế hoạch hoạt động tổ chức đăng ký thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó đề ra những nhiệm vụ khoa học chuyên môn cấp thiết cần thực hiện, làm cơ sở để các phòng ban tổ chức triển khai nhiệm vụ, ông Trần Ngọc Thư, Giám đốc Trung tâm cho biết.
Năm 2019 thì Trung tâm cũng rất nhiều hoạt động trên lĩnh vực, nhất là về ứng dụng chuyển giao công nghệ, thứ hai là về lĩnh vực thông tin, tuyên truyền, những tiến bộ khoa học như vậy. Ba là về lĩnh vực TDC, công tác kiểm định đo lường trên toàn tỉnh, và thứ tư là công tác là xây dựng cái trại thực nghiệm. Thì đối với cái mảng chính của trung tâm thì sau khi hợp nhất thì đơn vị chúng tôi cũng đã tập trung chú trọng vào những việc về phát triển khoa học công nghệ, như là về ứng dụng, công tác kiểm định. Thì cái hoạt động ứng dụng của trung tâm năm vừa qua chúng tôi cũng đã trên cái tinh thần chỉ đạo lãnh đạo sở rất sát sao. Thì đã từ các cán bộ của trung tâm và các lãnh đạo trung tâm cũng đã tập trung chú trọng hơn về, thứ nhất là về hiệu quả, thứ hai là khai thác những cái đối tượng về công nghệ mới để thử nghiệm, sau đó là chuyển giao cho nhân dân.
Hoạt động kiểm định là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật Thông tin Khoa học và Công nghệ. Năm 2019, trung tâm đã thực hiện việc kiểm định đo lường chất lượng đối với 20 loại phương tiện đo thuộc lĩnh vực kiểm định như công tơ điện, taximet, huyết áp kế và các phương tiện đo cân khác các loại. Hiệu chuẩn phương tiện đo nhóm 2 tổ chức các hoạt động dịch vụ như kiểm định thiết bị X-quang chẩn đoán y tế và cung cấp dịch vụ kiểm xạ cho các tổ chức cá nhân có nhu cầu. Anh Phạm Minh Tuấn, trưởng phòng tiêu chuẩn đo lường chất lượng cho biết.
Để làm tốt nhiệm vụ này, trước hết đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm định ngay từ đầu năm. Trong đó, chú trọng công tác duy tu, bảo trì, bảo quản trang thiết bị chuẩn công tác. Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân phụ trách theo lĩnh vực chuyên môn được đào tạo để giúp các đồng chí phát huy hết được khả năng chuyên môn cũng như từng bước nâng cao chất lượng của hoạt động kiểm định. Tăng cường đào tạo tập huấn cũng như nâng cao trình độ chuyên môn cho các kỹ sư của đơn vị đã được quan tâm. Hàng năm đều cử từ 5 đến 6 lượt viên chức tham gia các lớp tập huấn tại trung tâm đào tạo của Tổng cục. Phối hợp chặt chẽ các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh, tổ chức cá nhân để đưa hoạt động kiểm định và triển khai một cách hiệu quả. Từ những hoạt động trên đã góp phần giúp các đơn vị, tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh nhận thức được việc chấp hành các quy định của pháp luật về việc thực hiện kiểm định các phương tiện đo, cũng như giúp các cơ quan quản lý nhà nước kịp thời phát hiện những hạn chế trong công tác quản lý trong các lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh.
Trong hoạt động kiểm định taximet xe taxi là một trong những hoạt động được trung tâm tích cực thực hiện nhằm đảm bảo minh bạch trong việc tính tiền dịch vụ vận chuyển hành khách. Theo quy định, taximet phải được kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ, kiểm định sau sửa chữa và khi có yêu cầu thay đổi giá cước thì cơ sở kinh doanh vận tải phải đưa xe taxi đến tổ chức kiểm định để thực hiện. Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời tăng cường quản lý nhà nước về đo lường taximet, trung tâm đã phối hợp chặt chẽ với các hãng taxi hoạt động trên địa bàn tỉnh như taxi Yên Bái, taxi Mai Linh thực hiện nghiêm túc việc kiểm định theo đúng quy trình. Ông Đặng Xuân Sơn, Phó Giám đốc điều hành công ty vận tải Mai Linh Yên Bái cho biết.
Trên địa bàn tỉnh Yên Bái này thì chúng tôi có 45 đầu xe thì là giải đều ra khu vực thành phố. Mình phải chú trọng kiểm định cái đồng hồ này để cho nó tính tiền cho nó chuẩn ấy. Thì là đấy nó phục vụ giữa lợi ích giữa công ty kinh doanh và khách hàng sử dụng dịch vụ.
Với nhiệm vụ là cầu nối đẩy nhanh các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất ở địa phương, năm 2019, trung tâm đã thực hiện nhiều đề tài dự án như đề tài ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nhân giống từ cây đầu dòng và phát triển giống bưởi Đại Minh, quýt sen tại Yên Bái, thử nghiệm ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất giống cây sơn tra bằng phương pháp ghép cành trên địa bàn huyện Trạm Tấu và huyện Mù Cang Chải, sản xuất nguyên liệu các loại nấm, thử nghiệm nhân giống lan rừng bằng phương pháp nuôi cấy mô, xây dựng mô hình chăm sóc vườn chuối tiêu hồng với diện tích 7.000 m², xây dựng mô hình trồng cà chua sao đỏ 719 ghép trên gốc cà tím và cà chua gieo hạt. Các đề tài dự án mô hình bước đầu phát huy được hiệu quả thực tế và từng bước được nhân rộng, góp phần ứng dụng chuyển giao các thành tựu khoa học và công nghệ vào cuộc sống. Chị Đào Thị Như Anh, cán bộ kỹ thuật chủ nhiệm đề tài mô hình cà chua sao đỏ 719 cho biết.
Giống cà chua mình đang trồng thử nghiệm giống cà chua sao đỏ 719 là giống sinh trưởng vô hạn. Mình đang thử nghiệm hai loại giống và một loại giống là ghép trên cây cà tím và một loại giống là trồng hạt. Trong quá trình thử nghiệm thì mình thấy trồng trên gốc cây cà tím là nó có ưu điểm là nó ít bị sâu bệnh mà nó không mắc cái bệnh sương mai và và bệnh virus. Còn ở trong gốc cà hạt ấy, thì cái bệnh đấy nó vẫn diễn ra, và trong quá trình mình chăm sóc mình rất là vất vả làm, và những cái cây mà có hiện tượng virus cái thì là mình phải nhổ đi và mình quải vôi để cho nó tránh được lây lan sang những cây khác. Đấy gọi là quá trình chăm sóc. Còn chăm sóc cây cà chua thì nó rất là tỉ mỉ và như con mọn. Sáng đến thì mình phải mở xem nhiệt độ thời tiết là như thế nào cho nó thích hợp. Giống cà chua, nhiệt độ trong đấy mà hôm nay mà đủ thì là được, còn ẩm độ mà thấy ẩm độ quá cao thì mình không tưới, và ẩm độ mà thấp thì là mình phải tăng nhiệt độ và tưới lên tùy theo từng ngày.
Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học của Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh đã và đang giúp bà con nông dân ở các địa phương từng bước tiếp cận tiến bộ khoa học, thay đổi nhận thức trong sản xuất nông lâm ngư nghiệp. Đồng thời, với việc đẩy mạnh các hoạt động đo lường, kiểm định của Trung tâm cũng góp phần đắc lực cho công tác quản lý của nhà nước, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Đây là nền tảng để năm 2020, Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật Thông tin Khoa học và Công nghệ triển khai tốt các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, Sega 50cc, xe số 50cc, xe điện, xe đạp, xe thể thao. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu đồng khi mua xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị khi mua xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Khi mua xe Honda hiệu Wayfa, Wayblade, Vision, khách hàng có cơ hội trúng giải đặc biệt là 3 xe ô tô Honda HR-V và giải nhất là 5.455 xe máy cùng loại. Khi mua xe Suzuki GSX R150, GSX S150, GSF 150, Bandit 150, khách hàng sẽ được hỗ trợ trước bạ lên tới 5 triệu đồng. Đối với xe Yamaha, Exciter, Janus Grande, Sirius M1, Sirius chế hỏa khí, quý khách sẽ được hỗ trợ lệ phí đăng ký lên tới 2 triệu đồng. Hiện tại, công ty có bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774 đường Điện Biên, tổ 8, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m về phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ dân phố Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Giáp Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971 57 5555. Chi tiết liên hệ: 0971 57 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Vào dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng cao, dẫn đến việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm cũng tăng theo. Nếu không kiểm soát tốt, nhiều loại thực phẩm kém chất lượng, không an toàn sẽ trà trộn, lưu thông, gây ngộ độc và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
Các cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Vì Tết Canh Tí an khang, hạnh phúc, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần.
Giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.